Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chiếc Nôi Yêu Thương. Chiếc nôi cùng lời ru ngọt ngào của mẹ đã đi vào thi ca, cũng là hình ảnh quen thuộc trong tâm trí mỗi người. Nhớ đến chiếc nôi là nhớ đến những yên bình trong mái ấm yêu thương. Ấy thế mà trong lịch sử dân Chúa đã có một chiếc nôi không ở trong nhà mà bồng bềnh trong sông nước. Không được đặt đúng chỗ, cũng chẳng có lời ru, có chăng chỉ là nỗi xót xa của những người thân yêu. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 2 câu 1 đến câu 4. Và có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Mấy câu Kinh Thánh vừa đọc mô tả cảnh nhà của một gia đình Do Thái sanh được một con trai ngay thời điểm vua Ai Cập ra lệnh giết tất cả con trai, chỉ con gái mới được sống. Bằng cách nào đó, họ đã giấu con trong 3 tháng. Sau đó chắc là nếu tiếp tục nuôi thì gây nguy hiểm không chỉ cho con trai mà cả gia đình. Nên người mẹ đặt con trai trong chiếc nôi mây và thả trên sông. Sau đó, người mẹ dặn đứa con gái lớn quan sát xem sự tình đi đến đâu. Chiếc nôi yêu thương lạ lùng này cho chúng ta nhiều bài học. Thứ nhất, bước vào hôn nhân. Trước khi có con, có chiếc nôi, thì người nam, người nữ phải bước vào mới liên hệ vợ chồng. Câu 1 cho biết, cả hai vợ chồng này đều thuộc chi phái Lê-vi, nghĩa là họ tuân thủ đúng theo luật Chúa qua sự truyền đạt dạy dỗ của những người đi trước. Lúc này chưa có luật pháp bằng văn bản, nhưng những mạng lệnh Chúa được truyền tụng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cho nên, tuy sống ở Ai Cập nhưng ai nấy một lòng tuân thủ luật Chúa. Ngày nay, con dân Chúa thường viện dẫn nhiều lý do để tìm kiếm những đối tượng chưa tin Chúa, không cùng niềm tin. Cứ yêu, cứ cưới, và sau đó thì muôn vàng khổ lụy, không dám nói cùng ai. Anh thanh niên nọ gặp thất bại trong mối tình với một thiếu nữ trong hội thánh. Anh cay đắng nói, người trong Chúa mà như thế thì cứ người ngoại tốt hơn. Nghĩ như vậy và anh làm thật, quen nhanh, yêu nhanh và cũng cưới nhanh trong vòng 6 tháng. Nhiều người khuyên anh đừng vội, hôn nhân quan trọng phải cân nhắc, sống suốt đời chứ phải 2-3 bữa đâu mà vội. Anh không quan tâm, anh bảo, tôi cưới vợ cho tôi thích như thế. Đừng khuyên răng mất thì giờ. Chỉ 2 năm sau, tình cờ gặp lại anh trong một buổi nhóm. Không ai nhận ra anh ấy, vì người thì gầy, mặt mày trông buồn bã, dáng dấp như người có tuổi. Hỏi ra mới biết, cô vợ không tin Chúa, thoạt đầu có chút vâng lời, nhưng sau đó bày trò cúng kiến, dẫn con lên chùa cho thầy làm phép. Về nhà thì ôi, thôi đủ thứ cằn nhằn, anh chịu không được, luôn tìm cách đi khỏi nhà đến tối mịt mới về, cũng chẳng được yên thân. Anh nhìn mọi người, phải chi hồi đó tôi bình tĩnh một chút để nghe lời khuyên của mọi người, thì đời tôi đau khổ thế này. Biết rõ mà vẫn làm sai, chứ không phải là không biết luật Chúa. Hôn nhân cơ đốc là sự kết hiệp của 2 người con Chúa với sự hiện diện của Chúa. Là cha mẹ, cần giúp con nhận thức điều này rõ ràng. Trẻ nhất là khi con bước vào tuổi tiền thiếu niên. Đừng cứ yên lặng hay mặc cảm vì quá khứ sai trật của cha mẹ mà không chỉ bảo cho con cách tường tận, cũng giới thiệu hoặc cùng con đọc sách báo Cơ Đốc về vấn đề này như Chuyện Lứa Đôi, Gây Dựng Gia Đình Vững Mạnh, Chuyện Trăm Năm, Ngỡ Là Yêu, vân vân. Trong câu 1 đề cập đến cụm từ đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Để làm vợ một người phải trải qua lễ cưới, xưa nay đều như thế. Nhưng cách sống của xã hội không tin Chúa khiến cho người ta nhầm tưởng cứ làm vợ rồi khi nào cưới cũng được. Cách sống của giới nghệ sĩ được các phương tiện truyền thông đề cao khiến không ít người trẻ tưởng rằng cứ sống với nhau như chồng vợ, có một con, hai con, khi nào thích thì cưới. Đó là cách sống của người chưa tin Chúa. Còn con cái Chúa, dù ở đâu, dù thân phận nào, như trong câu chuyện đọc hôm nay, hai người này là nô lệ, thì họ vẫn tuân giữ luật Chúa. Chúa không thay đổi về tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài, cũng như luật về hôn nhân được dạy trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Lìa cha mẹ, dính díu với vợ, cả hai nên một. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói ngược lại tiêu chuẩn này. Thế nên, dùng bất kỳ lý do nào để lấp liếm việc sai trật trong mối quan hệ nam nữ trước khi có lễ cưới đều không được chấp nhận. Lời Chúa dạy, mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, theo Hebrew chương 13 câu 4. Nhưng những ai biết mình sai phạm, ăn năn tội với Chúa, thú xưng và chịu kỷ luật của hội thánh, thì Chúa đẹp lòng ban ơn và khiến cho cuộc sống hôn nhân của họ được phước. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay. Theo Châm Ngôn chương 28 câu 13-14. Đây cũng là vấn đề mà những cha mẹ tin kính cẩn trọng giúp đỡ con cháu. Ai cũng muốn con cháu nên người, có đám cưới vui vẻ trong nhà thờ. Nhưng nếu vì lý do nào đó con cháu sai phạm, thì cha mẹ đừng vì sĩ diện mà trở thành đồng lõa với tội lỗi, nhưng phải can đảm hướng dẫn con cháu đi theo đúng đường lối Chúa. Sai phạm thì phải ăn năn, đừng lấp liếm. Chúa đầy lòng thương xót, giàu ơn đối với mọi người cầu xin Ngài, nhưng không cầm bằng kẻ có tội là vô tội. Theo Dân Số Ký chương 14 câu 18. Nếu cha mẹ không cẩn trọng, chiều ý con cháu mà bỏ qua hoặc cố phớt lờ chuyện sai phạm, thì những con cháu khác sẽ dễ dàng theo đó mà tiếp tục phạm tội. Một anh nọ sắp làm đám cưới, nhưng khi học lớp hôn nhân Cơ Đốc, biết là đã ăn ở với nhau thì không được làm lễ trong nhà thờ. Anh sợ quá, xin mục sư dừng lễ cưới và chỉ cho anh cách nào, vì anh và cô ấy ăn ở với nhau lúc chưa tin Chúa. Ngay khi học biết luật Chúa, thì cả hai đã dừng lại việc ăn ở với nhau. Được mục sư và ban trị sự giúp đỡ tận tình khi biết anh chị này hết lòng tin kính Chúa, biết ăn năn tội, chấp hành kỷ luật và vâng theo mọi hướng dẫn của hội thánh. Những thanh niên khác trong hội thánh thấy việc xảy ra cho anh, đến gặp anh và nói, từ câu chuyện của anh đã đánh thức hết thảy chúng em, khiến chúng em cẩn trọng trong mối liên hệ nam nữ. Cảm ơn Chúa dùng anh chị cảnh báo cho chúng em, chứ từ nào tới giờ có thấy ai bị gì đâu. Xin Chúa ban sự khôn ngoan, tình thương kiên nhẫn để cha mẹ tin kính giúp đỡ gây dựng cho con cháu mình trong lĩnh vực hôn nhân, thành lập mái ấm của hai người con Chúa với sự hiện diện đầy phước hạnh của Ngài. Thứ hai, trách nhiệm làm mẹ. Câu hai chép, nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Lúc này thì gia đình đã có 2 con rồi, nhưng đúng vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng thì cấn thai. Nếu ngày nay, chắc dễ dàng có lời khuyên thực tế, đi phá thai ngay đi, sanh ra chi cho bị giết thì quá tội nghiệp, chi bằng bỏ trước thì hơn. Nhất là sau khi siêu âm thấy đó là con trai, thì chắc các lời khuyên đầy 2 lỗ tai, phải không? Người mẹ này làm gì trong hoàn cảnh xảy ra đây? Kinh Thánh chép, sanh một con trai. Không những sanh con trai mà thấy con ngộ dễ thương, bụ bẫm. Trong 3 tháng sơ sinh, Bằng cách nào để giấu đứa trẻ đó thì chúng ta không biết rõ, nhưng có thể hình dung biết bao khó khăn vây phủ gia đình này. Đây là người mẹ tin kính Chúa. Bởi đức tin khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi trong 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua, theo Hebrew chương 11 câu 23. Cha mẹ của đứa trẻ với lòng kính sợ Chúa nên họ đã hành động theo tiêu chuẩn sống là kính sợ Chúa hơn sợ vua, không giết con. Ngày nay có bao nhiêu người chỉ sợ điều tiếng, chưa đến nỗi phải sợ mất mạng là đã dễ dàng phá thai, sinh con rồi đem vứt đâu đó. Báo chí không thiếu những tin tức như thế. Cũng có khi vì sợ điều tiếng nên giấu giếm việc này việc khác, để rồi tội chồng lên tội. Một bà mẹ nhất quyết buộc cô con gái phải phá bỏ thai. Cô sợ quá khóc lóc, bà quát bảo, nếu cứ để sanh đứa con này ra thì làm sao ba mẹ chịu nổi điều tiếng từ bao người chung quanh? Làm sao con lấy chồng cho đàng hoàng được? Dù gì, bấy lâu nay gia đình ta cũng được tiếng tốt trong hội thánh. Thôi con à, chịu khó nghe lời mẹ để tương lai còn tốt hơn. Và ba mẹ cũng đỡ phải ngượng mặt với họ hàng. Cô gái kêu xin, con sợ phạm tội lắm mẹ ơi. Nhưng người mẹ nhất quyết lôi cô vào bệnh viện. Bà bảo, tội nào cứ đổ lên mẹ, mẹ chịu hết cho. Chứ để người ta dòm ngó dèm chê thì mẹ không chịu được đâu. Thật là người mẹ này chỉ nghĩ đến bản thân chứ chẳng nghĩ đến ai khác. Chỉ lo con người sẽ nói gì mà không quan tâm Chúa sẽ đau lòng như thế nào về việc này. Thật đáng buồn. Cầu xin Chúa cho mỗi cha mẹ tin kính, hết lòng kính sợ Chúa, nuôi dạy con theo đường lối của Chúa, dẫu phải thiệt hại cho bản thân. Dìu dắt con đi qua những chặng đường khó khăn trong đời sống, đúng theo lời Chúa phán dạy. Tấm lòng yêu thương của cha mẹ sẽ là chiếc nôi yêu thương vững chãi đưa con vào đời. Cũng hãy bước đi trong đức tin, dẫu trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hết lòng tin cậy, phó trao con cái mình trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đã bao đêm mẹ con ngóng trông ngày con chào đời với yêu thương và niềm hạnh phúc vương trên đôi mắt mẹ, nụ cười về con dấu yêu. Chính tháng 10 ngày rồi cũng đã trôi rất nhanh, ngày con chào đời cất tiếng khóc trên nôi thầm tạ ơn Chúa đã dùng đến con là người mẹ con yêu nhớ. Ngài dệt nên con trong lòng mẹ con, Ngài đã nhìn thấy thể chất vô hình của con. Ngày con sinh ra trong lòng mẹ cha, Ngài cũng nâng niu nhẹ ôm con tươi cười trong vòng tay yêu thương. Mẹ con nhiều ơi biết chăng, Chúa vui vì con biết bao, con được dựng nên cách diệu kỳ, con được dựng nên cách diệu kỳ.